Nếu pháp là có, tức nếu pháp đó là có, thì đó tức là không có diệt, chẳng nên ở một pháp mà có cái tướng có không. Tất nhiên là các pháp, tức là khi các pháp có thì suy tìm cái tướng diệt chẳng thể được. Tại sao? Làm sao ở trong một pháp mà vừa có tướng có cũng vừa có tướng không, như là ánh sáng và bóng thì chẳng đồng một chỗ. Lại nữa, nếu pháp là không, tức là nếu pháp đó là không thì đây ắt là không có diệt. Ví như đầu thứ hai, vì không nên chẳng thể đứt. Pháp nếu mà không thì không có tướng diệt, như cái đầu thứ hai, cái tay thứ ba, vì không có nên chẳng thể chặt đứt. Lại nữa, pháp chẳng tự tướng diệt, tha tướng cũng chẳng diệt. Như tự tướng chẳng sanh, tha tướng cũng chẳng sanh. Như trước nói về tướng sanh, sanh chẳng tự sanh, cũng chẳng tự tha sanh. Thì nếu do tự thể mà sanh thì điều đó ắt chẳng đúng. Tất cả vật đều từ các duyên mà sanh, như cái đầu ngón tay chẳng thể tự chạm. Như thế cái sanh chẳng ai tự sanh, tự tha sanh cũng chẳng đúng. Tại sao? Vì cái sanh chưa có, chẳng nên tự tha sanh. Vì cái sanh ấy không sanh nên không có tự thể, vì cái tự thể không có nên tha cũng không, thế nên từ tha sanh cũng chẳng đúng. Pháp diệt cũng như thế, chẳng tự tướng diệt, chẳng tha tướng diệt. Lại nữa, vì sanh trụ diệt chẳng thành nên không có hữu vi, vì pháp hữu vi không nên đâu được có vô vi. Tức là ở trước ông đã nói do có cái tướng sanh trụ diệt nên có hữu vi, do có hữu vi nên có vô vi. Nay thì dùng cái lý để mà suy tìm thì ba tướng chẳng thể được, thì làm sao mà được có hữu vi? Như trước nói, không có cái pháp không tướng, tất nhiên là này trong cái pháp lục chủng ở trước là không có cái pháp không tướng. Vì cái pháp hữu vi không có thì đâu được có vô vi. Tướng vô vi gọi là chẳng sanh, chẳng trụ, chẳng diệt. Vì dừng cái tướng hữu vi nên gọi là tướng vô vi. Vô vi tự không có cái tướng riêng, nhân cái ba tướng ấy mà có tướng vô vi. Như lửa là tướng nóng, đất là tướng cứng, nước là tướng lạnh. Vô vi thì chẳng vậy. Hỏi, nếu là, tức là nếu cái sanh trụ diệt đó rốt ráo là không, thì làm sao ở trong luận, tức là trong bộ luận, lại được nói đến danh tự, tức là được nói đến tên? Đáp, như quyển cũng như mộng, như thành càn thác bà, chỗ nói về sanh trụ diệt, tướng đó cũng như thế. Tức là cái tướng sanh trụ diệt không có quyết định. Và người phàm phu, tức là vì người phàm phu tham trước, bảo là có quyết định. Các bậc hiền thánh thương xót, muốn dừng cái điên đảo cho họ, lại dùng cái những cái danh tự mà họ chấp trước để nói. Thì cái lời nói tuy đồng mà cái tâm thì khác. Như thế nói về tướng sanh trụ diệt chẳng nên có vấn nạn. Như cái tức là như cái chỗ quyển quá mà hiện ra, như quyển như quá sở tác đó, tức là như cái chỗ quyển quá mà hiện ra, thì chẳng nên trách cái nghĩa là cái nguyên do kia, tức là nguyên do mà của cái chỗ mà quyển quá nó lại hiện ra đó, nó đã quyển quá hiện ra thì không có thể mà trách cái nguyên do cái đầu mối kia. Chẳng nên ở trong đó mà có cái tưởng lo mừng, chỉ nên là mắt thấy mà thôi. Như cái điều thấy ở trong mộng mà chẳng nên là cầu có thật. Như cái thành càn thác bà, khi mà mặt trời mọc lên thì nó hiện mà không có thật, chỉ giả có danh tự thôi, tức là chỉ giả gọi tên thôi, chỉ tạm gọi tên thôi. Chẳng lâu thì nó diệt. sanh trụ diệt cũng như thế. Phạm phu phân biệt cho là có, người trí suy tìm thì ắt chẳng thể được. Thì ở đây cái phần trước là phá về cái sanh rồi sanh, chẳng chưa sanh sanh, đang sanh sanh cũng là không có sanh, không, tức là ba thời sanh đều không thể được. Thì bây giờ ở đây các ngoại nhân họ mới chuyển qua, tức là để tránh cái lỗi nghĩa là trong ba thời sanh, tức là đang sanh đó nó không có cái thực thể, tức là nói đang sanh thì tất nhiên là nó không có thực thể, thì bị cái lỗi đó cho nên ngoại nhân họ mới chuyển qua nghĩa là tôi nghĩa là không có nhất định, mà nói là cái sanh rồi sanh hay là đang sanh sanh hay chưa sanh sanh, không? Nhưng mà khi các duyên hòa hợp á, tức là các duyên hòa hợp đó nên có sanh. Đó. Tức là ngay khi mà các duyên hòa hợp đó đang sanh đó thì nó có sanh. Đó. Thì là chuyển qua dùng cái nghĩa hòa hợp, nhân duyên hòa hợp thì mới nghe mình cũng có lý, không? Nhưng mà sự thật cái ý của ngoại nhân là sao? Là họ thường á, trong kinh Phật nói các nhân duyên hòa hợp á là để chỉ cho nó không có thật sanh, cho nên gọi là nhân duyên, nó đợi duyên nó hòa hợp. Chứ nếu mà có thật sanh thì tức là không cần phải đợi duyên. Cho nên nói do nhân duyên hòa hợp là nó không có thực thể. Nhưng mà ở đây á thì ngoại nhân này thì họ cố tình, họ nghĩa là họ lập cho được có cái thực thể của cái sanh. Cho nên rồi họ nói rằng đang sanh ba thời sanh thì nó không có, nhưng mà khi mà các duyên mà hòa hợp đó thì cái sanh nó có thực. Cho nên ở đây mới đáp, ông dù ông có nói như thế nhưng mà nó cũng không đúng. Là tại sao? Tức là nếu mà nói đang sanh và sanh á thì cái việc đó đã thành rồi, thì làm sao mà các duyên hợp bây giờ mà được sanh? Tức là cái đang sanh mà nó sanh đó thì cái đang sanh này á thì ở trước á, không, nó đã dùng các cái duyên mà để mà phá rồi. Tức là nói là các duyên hòa hợp mà sanh thì ở trước nó dùng, ở trước trong cái phẩm phá nhân duyên đó đã phá rồi. Ông nay lại vì sao mà còn nói cái nghĩa là các duyên hòa hợp mà nên có sanh, không? Tức là bây giờ nếu mà nói các duyên hòa hợp đó thì trong các duyên đó nó đã có đầy đủ, và nó đã có đầy đủ cái nghĩa là cái thể sanh này, hay là nó chưa chẳng có đầy đủ mà nó có sanh. Tất nhiên là đây đồng với cái phần cái trước, là trước nó đã có hay là trước nó đã không, tức là trong nhân mà nó đã trước có quả hay là trước không quả, ở trong cái phẩm mà nhân duyên đã phá rồi. Tất nhiên là nói nhân duyên hòa hợp đó thì ông chấp, nếu mà nói chấp vào cái nhân duyên hòa hợp, khi các nhân duyên hòa hợp thì đang lúc mà nó hòa hợp đó mà nó có sanh thật á, không, thì như vậy là cái sanh đó nó trước nó có đầy đủ trong duyên, hay là nó trước là nó không có đầy đủ trong duyên. Có đầy đủ á thì tất nhiên là nó đã có rồi, mà có rồi thì không còn sanh nữa, không? Còn nếu mà trước nó không có đầy đủ trong duyên thì tất nhiên là trước là vốn không, mà vốn không á thì tất nhiên là cũng không thể nói sanh được. Thành ra cả hai trường hợp, trước đã có đầy đủ trong duyên hay là trước không có đầy đủ trong duyên, nó cũng đều không có thể sanh được. Thì cái phần này trước đã phá trong cái phần phá nhân duyên, cho nên ở đây không có giải thích lại nhiều. Tức là cái ý là nói do nhân duyên hòa hợp thì nó không có thực thể, tức là không thực có sanh, mà ông lại cố quyết mà chấp cho thực có sanh á thì chuyện đó là không thể có. Thì như vậy ngày cái phần bài kệ sau mới giải thích tiếp đó cho mình thấy rõ cái ý đó. Tất nhiên là các pháp mà từ các duyên mà sanh đó thì nó là cái tánh tịch diệt, mà đã cho nên rồi sanh, mà khi mà đang sanh đó, cái sanh và cái đang sanh là hai cái, sanh là chỉ cho cái pháp, đang sanh là chỉ cho thời, hai cái đó đều nghĩa là tịch diệt thôi chứ không có thực. Nghĩa là khi mà nói đến các pháp mà do các duyên sanh thì tất nhiên đã chỉ cho cái tánh nó là nó vốn là lặng lẽ, là gọi là tánh không, không thực, cho nên mới gọi là nhân duyên, để chỉ rõ khi ngay khi nó sanh đó tức là không sanh. Cái ý cái lý nhân duyên nó rõ như vậy thì ông không có thể mà gọi là mượn cái lý nhân duyên này để mà gọi là chấp cho là có thực sanh được, không? Nếu mà là lý, nếu mà nó có thực sanh á thì nó không cần đợi nhân duyên. mà đợi nhân duyên thì tất nhiên nó không có thực thể. Bởi vì không có thực thể cho nên nó phải đợi duyên mới có sanh. Như vậy mà đợi duyên nó có sanh thì cái sanh đó là giả sanh thôi, giả tướng thôi. Sanh đó là chỉ cái tướng duyên hợp nó tạm có. Khi cái tướng duyên hợp này nó tan ra thì gọi là diệt, thì cũng là cái giả diệt thôi. Mà còn không có cái gọi là cái thể mà thực sanh thực diệt. Vậy cho nên ngay đó nó là vô sanh. Cho nên đây gọi là tịch diệt. Thì như vậy mượn cái sanh này để mà chấp thực có cái sanh thì không thể được. Cho nên ở đây mới nói rằng cái các pháp mà từ các duyên sanh đó thì nó là tánh tịch diệt. Mà tịch diệt thì tất nhiên là không có đây, không có kia, dứt nói năng, dứt khí lận đó. Cho nên mới thí dụ, cái thí dụ là nhân sợi mà có vải, nhân lát mà có chiếu đó, thì tất nhiên đã là nhân duyên mà có thì tất nhiên là nó không có thực. Tất nhiên là nếu mà cái sợi mà nó tự có cái tướng cố định của nó rồi thì chẳng cần phải mà từ gai mà ra. Còn nếu cái vải cũng vậy, nếu mà nó tự nó có sẵn cái tính cố định của nó rồi thì nó chẳng nên là từ cái sợi mà nó ra, mà nó phải đợi có duyên sợi mà nó mới có, thì như vậy là nó không có thực. Vì vậy cho nên nó kết luận là nó không có cái tánh cố định thực. Thì cái phần sau thì gọi là ngày dẫn thêm, cũng giống như là cái hai đốt và cái bị đốt đó, tức là năng và sở đó. Cứ là có cái lửa, và có lửa là cái hai đốt, củi là cái bị đốt, là hai cái nó nhân nhau, nó hòa hợp mà nó thành. Mà đã nhân nhau thì nó không thể mà gọi là tách riêng ra, nó có một cái gọi là cái thực thể mà nó cố định được. Vì vậy cho nên đã gọi là cái pháp nhân duyên thì nó không có thực có. Cho nên đời mới cuối cùng thì nghĩa là pháp mà từ các duyên sanh thì nó không có tự tánh. Vì không tự tánh cho nên nó là không. Giống như là cái sóng nắng thôi, không có thực có, thì không thể ở trong đó mà chấp mà thực cho là có cái sanh được. Vậy cho nên nói rằng ở trong đó thì cái sanh và cái đang sanh, tất nhiên là cái pháp sanh và cái thời, cả hai đều là tịch diệt, tức là lặng lẽ thôi. Tất nhiên là cái pháp thì nó nhân cái thời mà nó có sanh, thời nhân pháp mà nó có sanh, chứ không có thể mà gọi là tự có. Thì như vậy ngài mới gọi là trách đó. Thì như vậy ông mà dù dùng đủ thứ cái nhân duyên để là muốn làm thành cái tướng sanh đều là hí luận thôi chứ không có thực. Thì bây giờ ngoại nhân họ mới chuyển qua, không? Bây giờ chuyển qua tất nhiên là chấp rằng nghĩa là quyết định là lúc hồi nãy là họ chấp là nghĩa là nó gọi là cái đang sanh, tất nhiên là ba thời nó đồng thời đó, chấp đồng thời. Bây giờ chấp nghĩa là ba thời nó có sai khác, tức là ý họ nói rằng nghĩa là có cái pháp nó ở vị lai, tức là có cái pháp ở vị lai nó chưa sanh, tức là cái pháp đó nó có cái pháp vị lai nó chưa sanh, nhưng mà chẳng qua là vì nó chưa có đủ duyên, không? Khi mà nó đến đợi cái duyên mà nó đến thì nó liền sanh. Tức là pháp vị lai nó đã có sẵn, tức là giống như là mình nói là nó có ngầm có sẵn rồi, ngầm có sẵn rồi, nhưng mà khi mà cái duyên sanh đến thì nó liền sanh. Chấp vậy thì mình mới nghe thấy cũng có lý, phải không? Tất nhiên là nó không phải là nó vốn không có, nó vốn không có thì nó không thể sanh, thì cái chuyện đó là bị có lỗi rồi. Nhưng bây giờ nó ngầm nó có sẵn, mà có sẵn nhưng mà vì nó chưa có cái duyên sanh, chưa có đủ nhân duyên sanh cho nên nó không sanh. Khi mà cái nhân duyên sanh nó đến thì nó liền sanh. Thì cũng là cố lập thành cái tướng sanh. Thì ở đây ngài mới phá, tức là nếu mà cái pháp có cái pháp chưa sanh đó mà nói là có sanh á, thì cái pháp này đã có rồi thì đâu cần lại sanh nữa. Thì như vậy là nó lại kẹt cái nữa. Tức là sao? Tức là cái nếu mà nói rằng cái pháp vị lai đó mà nó đã có, không? Mà nếu đã có thì nó có như thế nào? Nếu mà nó đã có rồi thì đâu cần nói sanh nữa. Nhưng mà ngoại nhân á thì họ nói rằng nghĩa là tôi nói có ở đây á, không phải là giống như là cái nó có cái tướng như hiện tại đó, nó có ở đây là chỉ giống như là có, nó ngầm có hay thôi, chứ không phải là có như cái tướng hiện tại. Khi mà cái tướng hiện tại mà nó đến á, thì nó mới liền sanh. Tất nhiên là nó có là giống như là nói là nó có ngầm rồi thôi, thì đây thành ra mình thấy cái này chấp là cũng giống như một cái suy tưởng thôi, giả thuyết thôi, chứ còn có mà không có thể thấy được, không? Nó có mà không có thể thấy được, không có thể thấy được như cái tướng hiện tại. Cho nên là khi mà cái tướng hiện tại nó có rồi á, thì bây giờ mới nói sanh. Còn nó có nhưng mà nó chưa có cái tướng hiện tại, cho nên là không có nói sanh. Thì như vậy, nhưng mà như vậy thì nó lại thành ra cái lỗi, không? Tất nhiên là ở đây là ngài phá nè, nếu là cái mà cái gọi là cái mà pháp mà vị lai đó, mà nó gọi là có ở trong hiện tại đó, thì chuyện đó là vô lý. Nếu mà nó có ở trong hiện tại á, thì nó là hiện tại chứ không thể gọi là vị lai được, không? Thấy không? Nếu mà nói là nó cái pháp đó mà nó có ở trong hiện tại rồi vị lai nó mới sanh, thì chuyện đó nói kêu mà cái lời nói nó mâu thuẫn, nó đã có trong hiện tại rồi vị lai mới sanh. Tại vậy thì mình nói nó mâu thuẫn, đã có trong hiện tại thì tất nhiên là thuộc hiện tại rồi, không? Còn nếu mà nói là pháp đó là pháp vị lai á, thì nó thuộc về chưa có, chứ không thể là nó có hiện tại rồi vị lai mới sanh. Cho nên ở đây ngài mới phá nè, ở trong cái tướng hiện tại đó thì nó không có trong vị lai, không? Mà nếu mà đã không có trong vị lai, tức là thì làm sao mà nói vị lai sanh? Đó. Còn nếu mà nói là cái tướng hiện tại này nó đã có rồi, không? Đã có rồi á, thì chẳng gọi là vị lai mà nên gọi là hiện tại chứ không thể gọi vị lai được.